Tức là sau khi thầy Huệ xuống rồi đó thì gia đình mới xuống nó quy y với hòa thượng Tây Tạng nữa. Tức là thầy quy y hai lần, có hai pháp danh. Ở bên Việt Nam, ở đâu cũng biết, ở trong Sài Gòn thì thông thường mấy thầy quy y nam nữ gì quy y á là phần 10 chùa thì chắc cũng 8 9 chùa là cứ nam thiện nữ diệu, không có theo dòng kệ, không có kệ hết, bao giờ xuất gia mới vào dòng kệ. Quy y là quy y tam bảo, quy y ngũ giới là chung, là cứ nam thiện nữ diệu. Mà khi quy y như vậy là đông lắm, rồi là xong á, tự do tín ngưỡng, nó không có phải quy y, nó không có lệ thuộc vào một cái gì hết á. Khi mà quy xong vậy thì mới bắt đầu có thầy Huệ đó, thành ra nhà cũng hay lên xuống, người ta quen ấy. Thì đời sống ở nơi đó không có bao nhiêu thầy. Hòa thượng Tây Tạng đó có một lúc đó có mấy đệ tử, có mấy cô ni thì còn ở chùa, còn mấy đệ tử nam thì đi gần hết, tức là đi chùa này chùa kia ở bên Việt Nam như vậy. Mình đến một cái ngôi chùa như là thí dụ chùa Quan Âm vậy đó, thì ở đó khoảng 30 vị thầy, thì 20 vị là đều là ở chùa khác tới, may nó có 10 vị đó mới là đệ tử của ông thầy. Còn là phần nhiều cứ ở chùa khác tới, mà trong khi thí dụ vị thầy đó có 30 đệ tử thì 20 ông là đi chùa khác rồi, còn ở lại với ông thầy chừng 10 ông, mà 20 ông ở chùa khác, ở với của thầy khác nó tới. Thành ra cái đó là cái tình hình ở chùa chiền bên Việt Nam nó như vậy. Đó là một sự kiện rất là thông thường, không có cái gì ai phải suy nghĩ gì hết á. Thế thì cho nên đến đó thì chỉ có một ông sư huynh, còn một ông nữa thì còn một ông sư huynh lớn nữa thì ông đi ra miền Trung. Một ông nữa thì ông đi đâu, ông đi vùng nào đó thì không nhớ. Còn ông sư huynh đó với lại ông thầy Tịnh Pháp, tức là thầy mà là cử nhân Phật học á, rồi có mấy ông nữa chuẩn bị xuất gia. Thì lên đó thì cũng có cái tâm là mình sẽ chọn nơi đây là nơi xuất gia. Cái lý do là bởi vì khi cái khung cảnh ở nơi đó nó sáng dậy công phu rồi cái bắt đầu đi làm rẫy về, cái ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu đi ra rẫy làm, rồi lại về chiều về nơi tối tụng sám hối, suốt ngày nó đều đều như vậy. Nhưng mà trong đời sống mấy huynh đệ ngồi với nhau á thì là chuyên nói chuyện đạo, chỉ nói chuyện đạo mà thôi. Một ngày thì có thể sau giờ công phu khuya thì sư phụ mới bắc cái ghế ra rồi sắp hai bên như là bên bên tăng bên ni ngồi, rồi ngồi là nói pháp cho sau công phu khuya, nói cho đến khi mà nghe bàn ở dưới bếp gõ xuống ăn sáng thì xuống ăn sáng. Thì vậy đôi khi có buổi chiều cũng có, nhưng mà thông thường vậy thôi. Nhưng mà cái sự mà nói chuyện với nhau luôn luôn là nói chuyện về Phật pháp mà rất là say mê, rất là say sưa. Thì chùa không có mấy Phật tử xung quanh, người ta đi chùa người ta không hề hay biết rằng là thầy trụ trì đó là một vị thiền sư. Không hề hay biết gì hết, người Phật tử lên chùa rất thân cận cũng không biết nữa. Nhưng mà do thầy Tịnh Pháp thì khám phá ra rồi mấy ông anh thầy với mấy người bạn nữa, tức là mấy ông sinh viên mà ở chùa Trường Vạn Hạnh nó thường hay xuống đó hỏi thăm đạo ấy này nọ. Thành ra nó, những Phật tử mà xuống đó mà để hỏi đạo ấy, là ở trên Sài Gòn, đó là những anh sinh viên như vậy. Mà một số mấy anh sinh viên mà mê về đạo với thiền này nọ, thành ra cái khung cảnh nó rất là lý tưởng, thấy rất thích hợp trong khi thấy mấy chùa ở trong thành phố Sài Gòn không thích tí nào hết ạ. Nó về chỉ đi học ngoài đời. Lúc đó tăng sĩ trẻ này nó là đi học ngoài đời hết, nội điển thiếu sót, không biết gì, không nghĩ chuyện tu tập gì nhiều, mà chỉ đi học ngoài đời thôi. Vì vậy mà thầy nghĩ đây là một cái ngôi chùa rất lý tưởng. Thì dĩ nhiên là sư phụ này của mình, ông cũng rất là bí ẩn khó hiểu, nhưng mà ông rất bình thường. Nói chuyện thì nói chuyện bình thường, nhưng mà không biết bên trong như thế nào. Nhất là thêm nghe những câu chuyện kể mà mấy anh lên đó tìm đạo này, nói anh nào mỗi lần lên là cũng khớp. Tại vì bảo là ông thầy đó, ông chỉ cần nhìn vào mắt mình cái ông biết hết trong tâm mình. Thành ra mấy anh lên bảo chứ không dám nhìn vào mắt thầy. Mỗi lần thầy đưa mắt nhìn cũng nhìn chỗ khác. Mình cũng thấy nó huyền bí làm sao, nhưng lên tiếp xúc thì thấy thầy rất bình thường. Hòa thượng Tây Tạng đó, người Thừa Thiên, tức là người Huế, thì sư ông mà tức là sư ông của thầy là người lập ra cái chùa Tây Tạng đó là người Bình Dương, ở ngay tại Bình Dương. Những câu chuyện nó huyền bí nữa là sư ông đó hồi trước khi làm với pháp á, là chuyên môn làm cái nghề mổ xác chết, moi ruột ra thì để gửi về bên pháp bên nọ đó. Trong cái thời gian đó, mà còn kháng chiến chiến về thời Việt Minh này nọ đó, sau đó mới đọc những quyển sách về đạo Phật đó, mới phát cái tâm xuất ra bỏ tất cả đi tu, mà tu hành kinh khủng lắm, tinh tiến ghê lắm, xả bỏ tất cả, tu rất là mạnh mẽ. Rồi bởi vì đọc sách nói về Tây Tạng cho nên sư ông nó mới quyết chí là phải đi qua đến tận Tây Tạng để tìm đạo. Vì vậy cho nên sau khi mà đã đủ nhân duyên, tức là xin được visa, cấp passport này nọ đủ đó, cho nên mới dứt khoát bỏ tất cả ra đi. Thì những cái điều đó có ghi trong quyển nhật ký. Lên thuyền sang đến Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ đó mà lặn lội đường bộ mà đi sang đến tận Tây Tạng, học đạo trở về. Mà những cái chuyện kể lại nó rất là huyền bí, học với những vị thầy mà chỉ qua cái gọi là như thần giao cách cảm thôi, nhưng những vị thầy nó không có sống thực mà như là những vị thầy trong tâm linh. Rồi quay trở về, mà trở về lại Bình Dương, rồi từ đó mà lập ra cái chùa Tây Tạng đó. Trước đó con chùa là như chùa Thiên Chân lập ra. Và khi mà nghe sư phụ mình kể lại chuyện sư ông thì nó thì rất là mạnh mẽ, dũng mãnh, kinh khủng, mà có thể nói là ít ai mà chịu nổi cái lối đó. Tức là sư ông đó vốn là người Nam cho nên không có khách sáo, không có lễ độ, không có gì hết. Nói chuyện với đệ tử mày với tao không ạ? Không có kiểu thầy với con gì hết á. Mà rất là mạnh tay mạnh chân, không hợp ý một cái là tát đánh liền. Mấy đệ tử, tức là mấy sư chú sư bác thì của thầy rất là sợ. Sư ông thầy nói cấm hút thuốc lá, mà có một sư chú ghiền thuốc lá ra đứng sau chùa hút thuốc, mà sư ông bước ra một cái nghe tiếng chân một cái sợ đến mức mà nuốt luôn cái điếu thuốc lá, không dám nhè ra, không dám nhổ tại chỗ, sợ đến mức vậy. Thì có thể nói là nếu mà nghe những câu chuyện thì mình thấy là rất là mạnh bạo, và nó không có phải như là thường thường. Nhưng sư phụ kể lại, sư ông nó luôn nói một câu là tao không cần đệ tử, ta chỉ cần một người thôi, một người đó đến nơi đến chỗ. Thành ra đệ tử rất sợ. Mà còn độc đáo đến cái mức là Về sau này sư ông đuổi hết đệ tử đi, mà đuổi đi là đuổi đi kháng chiến. Bây giờ đất nước cần cần người đuổi Tây mà, cần người như vậy, cho nên tụi bay là thanh niên trai tráng khỏe mạnh phải đi cứu nước. Đuổi đi hết, thành ra sau này sau 75 thì thầy có ở chùa thì thấy có một vài vị sư chú của mình hồi xưa trở lại, tức là tập kết ra Bắc, quay trở lại vào đến trở về chùa thăm.